SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài phát biểu đầy thách thức tại Raleigh, Bắc Carolina, một ngày sau buổi tranh luận tẻ nhạt của ông với cựu tổng thống 78 tuổi Donald Trump.
Folks, I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to.
Mọi người, hãy để tôi kết thúc điều này. Tôi biết tôi không còn trẻ. Nói rõ ràng như vậy. Vâng, tôi biết. Tôi không đi lại dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói năng trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận như trước nữa. Nhưng tôi biết những gì tôi biết. Tôi biết cách để làm công việc này. Tôi biết cách để công việc hoàn thành. Tôi biết, giống như hàng triệu người Mỹ biết, khi bạn vấp ngã, bạn sẽ đứng dậy.
I know like millions of Americans know. When you get knocked down, you get back up.
Tại buổi tranh luận tay đôi giữa hai ứng cử viên tổng thống được truyền hình trực tiếp, những lời nói vấp pháp của ông Biden và những câu trả lời đôi khi quanh co trong cuộc tranh luận đã làm dấy lên mối lo ngại của cử tri rằng ông có thể không đủ sức khỏe để phục vụ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.
Fewer people coming across the border illegally, it's better than when he left office.
Số người vượt biên bất hợp pháp đã ít hơn, tình hình tốt hơn so với khi ông ấy rời nhiệm sở. Và tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi chúng ta đạt được lệnh cấm hoàn toàn đối với sáng kiến này, liên quan đến những gì chúng ta có thể làm với việc tăng thêm lực lượng tuần tra biên giới và nhiều nhân viên về vấn đề người tầm trú hơn.
Và khi người điều khiển chương trình mời ông cựu Tổng thống Trump phát biểu, thì ông nói...
President Trump.
I really don't know what he said.
Tôi thực sự không biết ông ấy nói gì ở cuối câu chuyện, và tôi không nghĩ ông ấy cũng không biết mình đã nói gì.
Phát biểu ở Las Vegas, Phó Tổng thống Kamala Harris đã bảo vệ ông Biden.
Đêm qua, Tổng thống Joe Biden và Donald Trump đã có cuộc tranh luận đầu tiên, và sớm hôm nay, chính Tổng thống cũng đã nói rằng đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của ông ấy.
Bà Phó Tổng thống nói rằng nhóm Biden tự tin rằng họ sẽ phục vụ một nhiệm kỳ khác tại Tòa Bạch Ốc, và bà không ngại chỉ ra những gì bà nói là sự dối trá của ông Trump.
And we're going to win because for all the punditry last night.
Và chúng tôi sẽ thắng bởi vì đối với tất cả các chuyên gia tối qua, Tổng thống đã nói rõ rằng có sự tương phản giữa người nói dối và người lãnh đạo. Hãy bắt đầu với điều chúng ta luôn biết. Sự thật là một gánh nặng mà mỗi người phải mang vác. Nhưng với Donald Trump thì không. Đó không phải là gánh nặng mà ông ấy mang theo.
Donald Trump is unburdened by the truth. It's not a burden he carries.
Sau đó bà tiếp tục chỉ ra những điểm khác, những điểm bất cập trong một số tuyên bố của ông Trump.
He said the neo-Nazi rally in Charlottesville.
Ông ấy nói cuộc biểu tình của chủ nghĩa quốc xã mới ở Charlottesville là bịa đặt. Vậy thì để chúng tôi nói thật. Đó là một lời nói dối. Ông ta nói rằng đám đông mà ông ta kích động tại Điện Capitol ở Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 chỉ là một. Tôi xin trích dẫn. Một số ít người được cảnh sát dẫn dắt. Đây là một sự dối trá nữa. Thưa các bạn, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng một nhà lãnh đạo thật sự tư cách quan trọng hơn phong cách. Và Donald Trump đơn giản là không đủ tư cách để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Character matters more than style. And Donald Trump simply does not have the character to be president of the United States.
Về phần mình, ông cựu Tổng thống Trump đã nhận được sự ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Chesapeake, ở Virginia.
Joe Biden spent the entire week at Camp David resting, working, studying.
Joe Biden lươn lẹo để dành cả tuần ở trại David để nghỉ ngơi, làm việc, học tập. Ông ấy học rất chăm chỉ. Ông ấy học chăm chỉ đến mức không biết mình đang làm cái quái gì. Ông ấy có được các quy tắc tranh luận mà ông ấy muốn. Ông ấy đã có được thời điểm mà ông ấy muốn. Ông ấy có được mạng lưới mà ông ấy muốn với những người điều hành mà ông ấy muốn. Bất kể thời gian nghỉ ngơi hay gian lận nào đi nữa, có thể giúp ông ấy tránh khỏi thành tích tồi tệ của mình.
Ông nói rằng đảng Dân Chủ không có ứng cử viên khả thi nào để chống lại ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race.
Nhiều người nói rằng sau màn trình diễn tối qua, Joe Biden sẽ rời khỏi cuộc đua. Nhưng tôi không thực sự tin điều đó, bởi vì ông ấy làm tốt trong các cuộc thăm dò hơn so với bất kỳ đảng viên đảng Dân Chủ nào mà họ đang nói đến. Những cuộc thăm dò này cho thấy một số cái tên như là Gavin Newsom, ông ta không thể tranh cử ở California. Ông ta là một trong những thống đốc tệ hại nhất.
Nhưng những người Mỹ bình thường thì họ nghĩ gì? Karem Abdullah là một công dân Hoa Kỳ sống ở Detroit, Michigan, đang làm việc với những người có vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn lạm dụng dược chất, nói rằng rõ ràng ông Biden đang gặp khó khăn khi tranh luận với ông Trump.
I know just from what I watched, he was struggling. Tôi biết chỉ từ những gì tôi đã xem, ông ấy đang gặp khó khăn. Thật chẳng thoải mái khi nhìn thấy ông già trong cuộc tranh luận trên TV, gần như không thể nói chuyện. Và thành thật mà nói, tôi cảm thấy chán là chúng tôi chỉ có hai ứng cử viên, mà như bạn biết là rất nhiều người không muốn bỏ phiếu cho một trong hai người. Bởi nếu bạn không bỏ phiếu cho Biden, bạn sẽ mắc kẹt với Trump. Còn nếu bạn bỏ phiếu cho Trump, thì bạn sẽ thấy cái chuyện mà người ta chạy xe lòng vòng và dùng lá cờ Mỹ như thể nó là một biểu tượng phân biệt chủng tộc.
Rafael Cardozo là cư dân Miami và là người ủng hộ Trump.
Theo tôi, ông Trump đã thắng trong cuộc tranh luận đó. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm này không phải để xem ai mạnh hơn hay không, nhưng tôi nghĩ rằng ông Trump đang ở trong tình trạng tốt. Và tôi cho rằng ông ấy biết làm thế nào để thỏa thuận với các nước khác. Đó là những gì mà chúng ta cần. Chúng ta không cần bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa vì người dân Mỹ đang phải vật lộn. Bạn hiểu ý tôi chứ?
American people live in struggle. You know what I mean?
Giáo viên khoa học Jessica Dias nói rằng cuộc chiến ở Gaza và sự ủng hộ của ông Tổng thống Biden dành cho Israel đã biến cô thành người ủng hộ Trump.
Mine was made up before the debate about Biden.
Tôi đã quyết định trước cuộc tranh luận về Biden. Ông ấy đã không phải là ứng cử viên của tôi kể từ khi những ứng xử của ông ấy với các sự kiện ngày 7 tháng 10. Tôi nghĩ ông ấy thực sự phiến diện trong việc ủng hộ Israel. Và vâng, ông ấy đã mất lá phiếu của tôi kể từ đó. Vì vậy, cuộc tranh luận không ảnh hưởng mấy đến quyết định của tôi, mà là do ông ấy không có hành động chống lại nạn diệt chủng.
Mark Schuen có trụ sở tại Chicago và là một người ủng hộ Biden, hiện đang lo lắng cho tương lai của Hoa Kỳ.
It was tragic. I had my hopes that Biden would make a good showing, and I support Biden.
Thật là bi kịch. Tôi đã rất hy vọng rằng Biden sẽ thể hiện tốt và tôi ủng hộ Biden. Và bây giờ tôi không biết phải nghĩ gì. Ý tôi là tôi không biết liệu ông ấy có phù hợp để tranh cử hay không. Nhưng tôi biết Donald Trump thì không thích hợp để tranh cử. Vì vậy tôi cảm thấy đất nước này đang ở trong tình trạng thực sự bi thảm. Tôi chưa bao giờ ở trong tình cảnh này. Tôi đã 75 tuổi. Tôi đã bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử. Và tôi luôn biết mình sẽ bầu cho ai. Bây giờ tôi không biết phải làm gì. Và tôi khá sợ hãi.
And I'm quite scared.
Cuộc tranh luận Biden-Trump tiếp tục dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 do đài truyền hình Hoa Kỳ ABC News tổ chức. Nhóm vận động tranh cử cho ông Biden cho biết ông sẽ không từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận vào tháng 9.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.